chương trình Hương Tọa Đâu Đây do Tâm Tự Tại thực hiện hàng tuần. Chương trình Hương Tọa Đâu Đây này nhằm gửi đến quý vị thính giả những bài viết hay, giá trị do Tâm Tự Tại đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo của các chư tôn đức, quý đồng hương Phật tử trong và ngoài nước có kiến thức uyên bác trong lĩnh vực Phật pháp cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Tâm Tự Tại xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh hữu tình cũng như vô tình trong 10 phương pháp giới, được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý. Trong chương trình Hương Tọa Đâu Đây ngày hôm nay, nhân dịp đại lễ Vu Lan năm 2011, Tâm Tự Tại xin gửi đến quý vị thính giả hai bài viết có nhan đề là Mùa Thu Nhớ Mẹ và bài Chốn Quê Xưa của Ni Sư Như Đức. Qua chương trình này, Tâm Tự Tại cũng xin đại diện ban phát thanh gửi lời cảm ơn đến đạo hữu Tiểu Trúc đã có lòng gửi bài đến cho ban phát thanh, và một lần nữa rất xin chân thành cảm ơn đạo hữu Tiểu Trúc đã góp phần làm cho chương trình ngày càng thêm phong phú. Xin nguyện đem công đức này của đạo hữu Tiểu Trúc hồi hướng đến những vong nhân đang bị đọa đày trong cảnh địa ngục lao tù, và những cha mẹ của chúng ta trong quá khứ đều mau mau toàn thành Phật đạo, giải thoát khỏi cảnh khổ. Mùa Thu Nhớ Mẹ. Miền Nam hiếm khi có một mùa thu đúng nghĩa. Mùa hạ an cư nắng nóng, giờ quá đường, giờ tụng kinh, một lớp áo trong, một lớp áo tràng, cà sa kín mít, những chiếc y luôn đẫm mồ hôi. Gần đến ngày ra hạ, trời chợt đổi tiết. Mây, mưa, gió tây nam làm rung động sao xác không gian. Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, và trên không có những đám mây bàn bạc. Câu văn của Thanh Tịnh quen thuộc với học trò, cũng quen thuộc trở về khi những đám lá mỏng manh bay từng cơn, bay mịt mùng vô kể. Trong những buổi chiều lễ Vu Lan ngày mãn hạ rơi vào tiết thu, có những ngày buồn, có những ngày bâng khuâng nhớ mẹ, vì nhạc Vu Lan luôn nhắc đến mùa thu. Trời để thu án mây trôi lững lờ, điều hiu gió bóng chiều rơi theo lá thu. Tưởng chừng như nỗi sầu mênh mang cũng làm cho đất trời buồn hiu. Hồi nhỏ, sau ngày mãn hạ, quý cô chuẩn bị về quê nghỉ một thời gian ngắn. Nhưng trường học lại khai giảng nhằm mùa thu. Năm đầu tiên học đệ thất là lớp 6, trường nữ trung học, tôi được sư cô đưa cho một cái áo dài, không phải áo mới may, áo lụa cũ màu trắng ngà, có một hàng nút bằng đồng cài khuyên, mặc vào thấy xương như người ở thế kỷ 19. Hồi đó tôi không ngạc nhiên, thắc mắc tại sao sư cô có cái áo này, chỉ thấy nó mềm, nhẹ, mát. Giờ ra chơi, cô cả hai vạt áo vào nhau, nhảy dây gọn gàng, lỡ ngồi đâu dính bụi một chút cũng không sao, vì nó không quá trắng. Cô giáo dạy Việt văn đứng ở cửa lớp cho học trò sắp hàng vào học, thấy tôi đi ngang, mắt cô hơi cười thú vị. Học hết một năm, quý cô làm lễ an cư là tôi bãi trường, quý cô làm lễ từ xứ xong là tôi nhập học. Thời gian cứ tréo nghêu, năm sau tôi lớn hơn, chiếc áo đó mặc không vừa. Mà đâu phải chỉ có mình tôi lớn, bạn học cùng lớp qua một mùa hè gặp lại đứa nào cũng lớn hơn một chút. Ra chơi không rủ nhau nhảy dây hay u mòi, không cột vạt áo dài, đi đứng ý tứ hơn. Giờ tan học thường kéo thành hai ba hàng đi theo sau cô giáo. Cô và học trò đi trên đường Lê Văn Duyệt, qua Lăng Ông, qua chợ Bà Chiểu. Cô vào nhà rồi học trò tự động tan hàng. Tôi về chùa, cất cặp sách, ăn phần cơm còn lại của mình ở nhà bếp. Quý cô đã nghỉ trưa, chỉ còn có sư cô lên xuống xem chừng tôi. Ngày tháng trôi đi như cát chạy qua kẽ tay, tôi đã lơ đễnh để cho thời gian những ngày còn mẹ vụt mất. Nhớ lại chiếc áo lụa xưa mềm và nhẹ, như tôi chạm tay vào tình thương sư cô dành cho tôi. Chiếc áo lụa dệt bằng tơ tằm quê ngoại có lẽ đã in dấu thời ấu thơ, thời trưởng thành của sư cô có hình bóng bà ngoại. Sư cô cất kỹ, mang theo mình trong cơn phiêu bạt quê xưa. Trong chiến tranh, làng xóm bị đốt cháy, càn quét bão lũ tơi bời, đâu còn ai ngồi dệt vải kéo sợi, đâu có ai ngồi chăm chút xem con mình cao tới đâu. Khi xuất gia, sư cô để dành lại chiếc áo đó như một chút kỷ niệm thân thương, và cho tôi mặc trong ngày khai trường mùa thu. Giả đảo những bài thơ của ông có khí vị mùa thu mang mát rất nhiều. Những lúc buồn, đọc thơ ông là hợp nhất. Cánh bườm đã đưa người về đất Mân là Phúc Kiến. Bao nhiêu mùa trăng tròn lại khuyết, gió thu thổi trên sông Vì, đùa lá rụng đầy con đường Trường An. Tôi nhớ lại những chiều thu xưa, khi bạn thơ còn tụ hội ở miền Đế Kinh. Bây giờ ở đó chỉ còn mưa gió lạnh, người đi không trở lại, tin tức mịt mùng nơi góc biển chân mây. Tạm chỉ nhìn như vậy, bài thơ Ất Giang Thường Ngô Sự Sị của Giả Đạo, gửi một chút tâm tình nhớ mẹ. Sau đây là nguyên bản Hán văn để cho ai thích đọc. Mân Quốc Dương Phạm Khứ, Thiềm Thừ Khuynh Phục Viên, Thu Phong Sinh Vì Thụy, Lạc Diệp Mạn Trường An, Thử Địa Tù Hội Tịch, Đương Thời Lôi Vũ Hàn, Lan Nhiêu Thù Vì Phản, Tiêu Thức Hại Vân Đoan.
Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đó anh nên người tài ba, sinh thành vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu,
làm con phải hiểu.
Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước. sông nguồn chảy ra.
Chốn quê xưa. Má tôi là một cánh chim thiên nhi. Trong những câu chuyện bà kể cho tôi nghe, phần nhiều là những hồi ức về bà ngoại, về quê nhà yêu dấu, nơi tuổi thơ của bà trôi êm như mực ngọt. Bà ngoại có mướn một bà vú để trông coi má. Bà vú này đặc biệt chỉ có một câu ru, mỗi lần đến bên cái giọng bà ngân nga: bạn mới xê ra, bạn cụ xích vô, kẹo tình xưa nghỉ cũ, chớ bữa mô tới trừ. Trăm lần như một, cứ hễ đưa em là bà đọc câu bạn mới xê ra, bạn cụ xích vô, cả nhà ai cũng cười. Chắc đó là điều đặc biệt để cho má tôi nhớ mà đọc lại cho tôi nghe. Tôi cũng biết có nhiều bà mẹ vốn ca dao ít ỏi, tới nỗi chỉ biết có một câu ru con: ví dầu, ví dậu, ví dâu, ví qua, ví lại, ví trâu vô chuồng. Bà có thể ví con trâu vô chuồng trong suốt tuổi nằm nôi của con. Điều đó không hề hứng gì. Khi lớn lên, nhớ lại câu ru ấy, kể lại câu ru ấy với tâm tình cảm xúc như má tôi chẳng hạn. Đôi lúc bà đọc cho tôi nghe với một giọng đặc sệt Quảng Nam, không kể gì là tôi chưa hề biết quê ngoại. Bên Ni Hàng Ngõ, qua bên Tê Hà Thanh, thấy nước xanh như tàu lá. Bên Tê Hà Thanh ngó bên Ni Hàng thấy phố xá nghênh ngang. Kể từ ngày ông Tây lại xứ Hàn, đào sông câu nhí bòn vàng bông miêu, dặn tấm lòng ai dỗ đừng siêu, ở rứa mà nuôi cha mẹ sớm với chiều có ta. Ông Tây lại xứ Hàn, và sau đó là những cơ khổ linh đinh. Má tôi đã thiên di trong những ngày giặc giã. Lời dặn đinh đinh có ai còn giữ được. Tôi hiểu bà kể những chuyện quê nhà như một hoài vọng ước ao. Ngày bà ngoại tôi mất, bà không về thăm được vì đường giao thông không yên, và vì tôi còn quá nhỏ. Đó là một nỗi niềm mà mỗi khi nhắc lại bà cứ ân hận. Quê xưa dần xa, nước lũ, bom đạn và ngăn cách, không thể về bên con sông Hàn để ngó qua. Tâm tình xa quê, ai có đi mới biết. Một lần lên đường, thêm một nỗi nhớ và thêm một buổi thời gian khỏa lấp. Đi xa mà còn nhớ ngày về thì còn đỡ khổ, đi mà quên quê hương nơi chốn thì thật tội nghiệp. Tôi mường tượng hình ảnh chàng cùng tự đứng lấp ló trước cửa ngôi nhà sang trọng của cha. Đó, ra đi là như vậy, như một thi sĩ nào thốt lên: ta đã ra đi từ triều nước Đồng, dòng cú phân thiên lý ngợp ba đào. Má tôi chỉ nhớ quê mà còn đâu đâu, kể đi kể lại chuyện hồi nhỏ được bà ngoại thương yêu như thế nào. Còn biết bao người xa quê, cũng xa từ vô lượng kiếp, không biết cha già hằng mong. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm trường. Trần Thái Tông. Có một bà mẹ trong cuộc sinh tử của mình đã đi quá xa, trôi luôn vào địa ngục. Ở đó đâu có ai mà kể chuyện hàng ôn, chỉ có lạnh lùng sắt đá. Bà biết kêu vào đâu, chung quanh cũng là những nỗi khổ, không ai thương ai hơn. Có một người con đã lên ngôi vị thánh, đã được trở về nhà, nhớ mẹ mà tìm khắp trong lục đạo. Trong 1250 vì đệ tử thánh của Phật, sao chỉ có mình tôn giả một kiền liên cứu mẹ? Đó chỉ là biểu trưng cho tâm hiếu chung của người xuất gia. Ngài một kiền liên cứu độ mẹ mình, không phải chỉ riêng một bà mẹ này, mà cũng là hóa độ những bà mẹ quá khứ, tương lai. Các bậc giải thoát không chỉ là khô khan như tro tàn, các ngài chấm dứt sự tham ái ràng buộc, chứ không phải cắt đứt tất cả nhân tình. Chư thánh chúng thọ trai ngày Vu Lan đâu phải chí nguyện chú nguyện riêng một mẫu thân Thanh Đề. Các ngài hướng tâm đến mẫu thân của tất cả chúng sanh đang lạc nẻo quê nhà, đang lang thang trôi nổi trong khắp chốn. Có một trường hợp con cứu mẹ mà thực sự là mẹ cứu con. Vì thầy có bà mẹ già chịu tội trong địa ngục, song quỷ sứ nể thầy tu đức độ cao dày nên chỉ tạm giam bà mà không đánh đập tra khảo. Bà cũng tạm yên thân. Thời gian sau thầy bỗng biến nhát tu hành bê trễ. Ở trần gian chưa ai khám phá, nhưng ở âm phủ quỷ sứ đã không còn nể nang hành hạ bà khổ sở. Bà phải báo mộng với thầy: con ơi, trước kia con tu giỏi nên mẹ tuy ở chốn địa ngục cũng được ảnh hưởng, ít bị đòn roi. Bây giờ con sanh tâm dễ vui, tu lơ là sau đó mà mẹ bị đòn đánh chịu tội muôn bề, con phải chứng chỉnh lại để mẹ bớt khổ. Thầy giật mình, từ đó không dám sao lãng, dù chỉ trong tâm niệm. Cũng may vì tình thương mẹ, thầy đã dần kịp bước lang thang. Về đi thôi, nhân loại mến yêu, hãy dừng lại, chớ nên tiến bước. Hòa thượng Thanh Từ về quê. Ai cũng có một cõi quê nhà, nơi đó tình thương đầy ắp, mọi người rủ gánh phong sương. Đó là một cõi quê đích thực.
cho con một đời yêu thương. Mẹ cho con một màu thanh lương. Con tim mẹ thế gian dung chứa. Mẹ dạy con hy sinh vì người. Tình nhiệm màu vời vợi non cao, tâm dạng người một vầng trăng.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe qua hai bài viết có nhan đề là Mùa thu nhớ mẹ và bài Chốn quê xưa của Ni sư Như Đức do đạo hữu Tiểu Trúc gửi đến chương trình. Qua chương trình này, quý vị thính giả cũng đã thưởng thức qua hai ca khúc. Bài thứ nhất là Ơn nghĩa sinh thành và bài thứ hai là Mẹ là Phật hai với giọng hát của Gia Huy do Gia Huy Music phát hành năm 2009 trong album Mẹ là Phật. Như dịp đại lễ Vu Lan năm 2011 này, ban cũng xin gửi lời nguyện cầu cho các chư âm linh, cha mẹ trong quá khứ mau mau siêu thoát về cõi cực lạc, nương nhờ oai lực Tam Bảo luôn được an lạc nơi thân tâm mỗi kiến, góp phần làm cho chương trình ngày càng thêm phong phú. Xin mời quý vị thính giả cũng như quý đồng hương Phật tử gửi thư về cho ban phát thanh tại địa chỉ email về với chuyentam.com/gmail.com, phiên âm theo tiếng Việt là về với chuyentam.com/gmail.com. Quý vị thính giả và quý đồng hương Phật tử có thể nghe lại chương trình trên tại địa chỉ website www.vevoichuyentam.com, phiên âm theo tiếng Việt là www.vevoichuyentam.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình và xin hẹn tái ngộ quý vị thính giả vào chương trình Hương Tọa Đâu Đây lần tới.
Tình nhiệm màu vời vợi non cao, tâm dạng người một vầng trăng sao, mắt dịu hiền ánh dương soi sáng, bàn tay gầy nhẹ xóa thương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa cuộc đời, mẹ chỉ biết hiến dâng. Con chắp tay chiêm ngưỡng ơn người, con nhiếp tâm khanh chúc vạn lời. Hình ảnh mẹ là Phật hiền linh, hoa từ bế thiên giới xa thống ly đại chúng.
đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.